Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học đến Thiền Sư Bổn Tịnh là của Thiền Sư Trung Hoa. Ngài là vị thứ tư. Nói đến Bổn Tịnh là cái pháp danh của Ngài. Bổn là gốc, tịnh là thanh tịnh, là cái gốc thanh tịnh. Bởi vì khi mà các những người tu, khi mà vào xuất gia thì đều có một cái pháp danh, thì cái pháp danh này để trở về cái gốc của mình. Gốc tức là cái tâm của chúng ta. Bởi vì chúng ta có hai phần, giống như một cái cây mà nó có cái gốc và nó có cái ngọn. Chúng ta cũng vậy, cái tâm của chúng ta cũng có cái gốc và cũng có cái ngọn. Gốc tâm là gì, ngọn tâm là gì? Ngày xưa có câu là nhân sơ sinh tánh bổn thiện, tức là cái người ban đầu mới sanh ra thì cái tánh nó vốn thiện lành, đúng không ạ? Giống như quý vị thấy những cái đứa trẻ nó có cái tâm ác không ạ? Không. Nó cũng không có hơn thua phải quấy gì hết. Đói thì nó khóc, nó xin được ăn. Khát thì nó xin được uống. Nó rất là tâm hồn rất là trong sáng. Thì như vậy đó là cái tâm ban đầu của con người rất là trong sáng. Đây là cái tâm gốc. Nhưng mà khi chúng ta lớn lên và chúng ta già đi, chúng ta thường bỏ quên cái tâm này. Thì như vậy đó là đến bây giờ chúng ta còn cái tâm gốc hay không? Chúng ta vẫn còn cái tâm gốc, đúng không ạ? Dù cho quý vị lớn hay là quý vị còn nhỏ, chúng ta đều có cái tâm gốc cả. Nhưng mà chúng ta không có trở về. Giống như cái cây càng to thì gốc nó càng lớn. Người càng lớn càng già thì cái tâm gốc nó càng lớn. Nhưng mà chúng ta thường thường là khi mà có lớn rồi, chúng ta ít nhớ cái gốc lắm. Giống như chúng ta trồng cái cây, khi cái cây ra quả, ăn cái quả thôi, chúng ta không bao giờ nhớ cái gốc hết. Cho nên thường thường người ta nói ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây, tức là khi mình được trái thì phải nhớ cái người trồng, khi mình được ngọn thì phải nhớ về cái gốc. Nhưng mà thường thường chúng ta lớn lên, đi học, có bằng cấp, quý vị làm ra tiền, tạo ra cái sự nghiệp, chúng ta có nhớ được cái tâm ban đầu không à? Ít khi nhớ lắm. Chúng ta chỉ nhớ có tiền là chúng ta sống, sống cho vui rồi mất thôi. Nó lạ lắm. Cho nên Đức Đạt La Đạt Ma đó, Ngài nói đó, tôi thấy lạ một điều là con người ta lấy sức khỏe để làm ra tiền, rồi lấy tiền để mua lại sức khỏe, đúng không ạ? Nhưng mà có cái điều lạ là tiền có mua được sức khỏe không ạ? Thưa không. Quý vị có làm ra tiền rồi đến khi mà lỡ mà mình bị bệnh thì tiền á là nó cũng trị bệnh cho mình, nhưng mà có được đầy đủ sức khỏe như là mình không bệnh đâu ạ? Không bao giờ được đầy đủ. Có nhiều khi mình có tiền mà bệnh mình cũng không có chịu hết luôn. Cho nên á là nhiều khi họ mình phải uống thuốc trị bệnh rất nhiều mà nó không có chịu hết. Thì như vậy đó là chúng ta nếu mà cái cuộc đời này chúng ta cứ đi thẳng và chúng ta tạo cái công danh và cái sự nghiệp, tiền bạc và cái của cải để sống một đời đó thì nó vô nghĩa lắm, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta chỉ đắp đổi cho đến ngày tàn lụi thôi, đúng không ạ? Quý vị có thấy là có lúc nào chúng ta nghĩ lại, mình có làm cho nhiều đi nữa, tạo sự nghiệp lớn đi nữa, đến lúc mình cũng bị tàn lụi. Thì như vậy đó là cái cuộc đời này nó vô nghĩa dữ lắm. Cho nên nếu mà một con người chúng ta mà nghĩ đến cái gốc, cái vai trò, cái bổn phận của mình thì hạnh phúc biết bao, đúng không hả? Những cái lúc mà để cho tâm mình nó thật là trong sáng hồn nhiên, không có cần phải lo nghĩ, không cần phải suy tính, không có nghĩ đến tiền, không nghĩ đến sự nghiệp và không nghĩ đến những cái thú vui của cuộc đời, để cho tâm hồn mình thật là trong sáng, thì lúc bấy giờ quý vị mới thấy hạnh phúc của chúng ta nó tự đến trong lòng của mình một cái niềm vui vô tận. Mà xin thưa quý vị, cái điều đặc biệt là khi tâm hồn mình nó trong sáng thanh tịnh thì tất cả những nghiệp quả của mình nó sẽ tự tan đi, và chúng ta có cái đời sống rất là lành mạnh, và chúng ta không còn sợ chết nữa. Quý vị biết tại sao mà chúng ta sợ chết không ạ? Bởi vì chúng ta sợ mất tiền, sợ mất người thân, sợ mất cái thân này, chúng ta sợ những cái thứ đó. Mà khi nào tâm của chúng ta yên tĩnh, lúc bây giờ chúng ta mới phát hiện ra một cái điều rất là phi thường. Ngoài cái thân này, ngoài cái tiền bạc, ngoài cái vật chất, chúng ta còn một cái tâm an lành và thanh tịnh trong sáng nữa. Rồi quý vị sống tròn được cái tâm thanh tịnh trong sáng này là chúng ta được một cái kho báu vô tận, không còn sợ chết, không còn sợ mất và không sợ bất cứ gì hết. Sống cũng được, chết cũng được, như vậy mới vui chứ. Chứ còn không thì chúng ta luôn luôn là sợ hãi. Nhiều khi mình chỉ cái cuộc sống mình nói thôi, sống nhiều nhiều, đến khi nào chết hẳn hay. Mỗi người có cái số, dép còn có số, đừng nói chi con người. Cho nên hơi đâu mà lo, đúng không ạ? Quý vị mặc kệ, nói cho nó khỏa lấp cuộc đời vậy thôi. Nhưng mà thực tế khi mà đụng chuyện rồi, chúng ta mới thấy cuộc đời nó vốn dĩ là vô thường, không có cái gì nó còn hoài hết. Nay còn, mai chưa chắc còn. Người thân mình, xã hội này, cuộc sống này, con người này có thể tan biến bất cứ lúc nào. Dù rằng nếu mà không tan biến đi nữa thì theo thời gian chỉ là một cái khoảnh khắc mà thôi. Quý vị mới sanh ra là đã già rồi, mới còn nhỏ bây giờ đã có con, mới còn trẻ bắt đầu là tóc nó điểm xương, nhưng mà những khoảng thời gian đó nhìn lại qua rất là mau chóng. Cho nên nhiều khi không nghĩ thôi, quý vị nghĩ nếu mà mình sống thêm 40 năm nữa cũng thấy chút xíu à. Bởi vì là 40 năm qua rồi, quý vị thấy cũng chút xíu, rồi 40 năm nữa cũng chút xíu. Mình đang sống rồi đến lúc mình nhắm mắt lại cũng chút xíu rồi mình chết thôi. Cho nên á, cuộc sống này chỉ là một cái khoảnh khắc. Mà nếu một khoảnh khắc này, nếu mà chúng ta biết sống thì khoảnh khắc này rất là kỳ diệu. Nghĩa là từng hơi thở, từng bước đi, từ công việc hàng ngày của chúng ta, mỗi mỗi đều trở về bản tâm của mình, bản tâm thanh tịnh của chúng ta, thì như vậy cái đó mới thực sự là cái nó còn hoài. Còn tất cả những cái mà chúng ta đang có nó đều là giả thôi, nó không có thiệt, sống nó tạm tạm thôi. Bởi vì cái cuộc sống này Đức Phật nói là do duyên sinh mà. Do duyên sinh là nó phải đủ mọi cái duyên, rồi hết duyên thì nó tan, nó hợp rồi nó tan. Thì như vậy đó, là đủ duyên thì thành tựu, hết duyên thì nó tan ra. Thì như vậy đó, là cuộc sống này nó chỉ đắp đổi, cộng cái này một chút, cộng cái kia một chút, vui một chút, buồn một chút, vậy thôi, chứ nó không có cái gì nó đặc biệt hết. Cho nên nếu mà cái người Phật tử chúng ta có cái nhìn đúng như vậy, tự nhiên mình không còn sợ gì hết. Mình khỏe cũng được, mình bệnh cũng được, mình già cũng được, mình trẻ cũng được. Mà có một cái không già, không trẻ, không bệnh, không đau, đó là cái tâm trong sáng của mình. Đó mới là cái đặc biệt thôi. Ngày xưa Đức Thích Ca, Ngài rất khỏe mạnh, Ngài còn trai tráng, mà Ngài bỏ hết, Ngài đi tu, để rồi Ngài giác ngộ cũng một cái tâm an lành như thế này. Thì khi Ngài giác ngộ rồi, tự nhiên Ngài có cái niềm vui thực sự, trong khi những cái mà chúng ta đang có Ngài thấy hổng vui, còn chúng ta thấy vui cho nên chúng ta không có buông bỏ được, còn Ngài thấy hổng vui cho nên Ngài đi tìm một cái nó vui hơn. Cho nên cái điều giác ngộ ban đầu là chúng ta phải thấy thế gian này thực sự là giả danh, thực sự là khổ, thực sự là vô thường, thực sự là duyên sinh, để rồi chúng ta mới hướng tìm một cái chân thật hơn, tâm an lành hơn mới là cái chỗ nó rốt ráo, mới là cái chỗ mà chúng ta mới có thể đến đạo được. Cho nên bây giờ biểu quý vị thôi tu đi, không ai tu được hết. Mà cái vấn đề chúng ta phải giác ngộ cái cuộc đời, giác ngộ cái cuộc sống, tự nhiên chúng ta tự thức tỉnh, tự trở về, và chúng ta biết chúng ta nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Như các vị mà đã những có những cái căn duyên tu hành, như ngày bổn tịnh, ngày sanh thì không biết, ngày mất năm 761, sư họ Trương, quê ở Tráng Châu, xuất gia từ thở bé, sau sư đến tham học với lục tổ Huệ Năng, được truyền tâm ấn. Tức là còn nhỏ sư đã mộ đạo, cho nên là sư đi xuất gia từ lúc còn nhỏ, thì sau đến lục tổ Huệ Năng thì được truyền tâm. Lục tổ Huệ Năng là một vị tổ thứ sáu, thì ngài được truyền từ ngũ tổ Hoàng Nhẫn. Ngũ tổ Hoàng Nhẫn là một vị tổ rất là lỗi lạc, một thời dưới chướng ngài tới 500 chúng, là 500 long tượng. Lục tổ Huệ Năng chỉ là một cư sĩ, khi đến tham học được tổ truyền tâm ấn, chỉ sau 6 tháng thôi thì ngài đã giác ngộ được bổn tâm và sống tròn được với cái tâm thanh tịnh. Cho nên ngài cũng như chúng ta, nhưng mà ngài sớm giác ngộ được bản tâm, cho nên ngài sống được với cái tâm thanh tịnh. Khi sống được với cái tâm thanh tịnh rồi, từ đây về sau cho nên ngài được tự do tự tại và mang cái tâm này truyền tâm cho những người đệ tử, gọi là lấy tâm truyền tâm, đúng không ạ? Thật ra nói đến truyền tâm thì đâu có tâm đâu mà truyền, đúng không ạ? Ngài chỉ là chỉ cho chúng ta có một cái bản tâm thanh tịnh giống như ngài, rồi chúng ta tự vui, tự sống, tự dụng thôi. Quý vị có tâm không ạ? Quý vị có tâm thanh tịnh không? Chúng ta luôn có cái tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh ở chỗ nào? Thường mình nói là tâm thanh tịnh là cái tâm mà giống như Phật, như Bồ Tát, là nó không có vọng tưởng. Nhưng mà ở nơi thiền tông nói tâm thanh tịnh là tất cả tâm của chúng ta, tất cả tâm nào cũng là tâm Phật hết, tâm nào cũng là tâm Bồ Tát. Thế gian này nó lạ vậy nè, nếu mà quý vị nghĩ là Phật thì đó là Phật, quý vị nghĩ là ma thì đó là ma. Cho nên người ta nói đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, là cái câu người ta hay nói như vậy. Bởi vì trong tâm mình có Phật, mình nghĩ cái gì cũng là Phật hết. Trong tâm mình có ma, quý vị có đến chùa thì ông Phật cũng là ma, đúng không ạ? Còn mà tâm mình có Phật, quý vị đi đến cái chỗ nào, vô cái miễu, cái đình, dù là thần hay là quỷ, quý vị cũng thấy Phật hết. Cho nên quý vị mới thấy tâm mình là Phật thì thấy cái gì cũng Phật. Cho nên quý vị tu tịnh độ đó, quý vị hay niệm Phật để làm chi? Để cho tâm mình á là có Phật, đúng không ạ? Khi tâm quý vị có Phật thì quý vị đó là thấy cái gì cũng Phật hết. Quý vị có khi nào mà quý vị nằm mơ gặp ác mộng không? Có, đúng không ạ? Quý vị hay tu niệm Phật đó, khi mà quý vị gặp ác mộng, cái quý vị tự nhiên quý vị niệm Phật thì ác mộng nó tự tan đi. Quý vị thấy ai rượt quý vị, cái quý vị niệm Phật, cái tự nhiên cái người rượt đó cũng không còn rượt nữa. Hoặc là niệm Quan Âm, hay là niệm Di Đà, hay niệm Phật Thích Ca, hay niệm Văn Thù Sư Lợi, vị Bồ Tát nào cũng được. Tự nhiên trong giấc mơ quý vị niệm, tự nhiên là những cái dữ nó tan đi. Thì như vậy đó, quý vị tưởng chừng như là Phật Bồ Tát đến giải vây cho quý vị. Cho nên xong rồi sáng ra quý vị mua bó bông nải chuối đến tạ ơn, đúng không ạ? Nhờ Phật con thoát nạn, đúng không ạ? Đây vẫn là cái mê tín, không có đúng chánh pháp đâu. Vì sao? Bởi vì tâm mình là lúc thì nó khởi thiện, lúc thì nó khởi ác. Thì trong giấc mộng của chúng ta cũng vậy, có lúc quý vị mộng là thiện, có lúc quý vị mộng là ác. Nhưng mà có thế này, khi mà những tâm niệm ác nó khởi lên, rồi quý vị nghĩ đến Phật, nghĩ đến Bồ Tát là thiện hay ác à? Là thiện. Mà tâm thiện nó khởi thì tâm ác nó tự tan thôi. Quý vị nghĩ đến Phật là quý vị không nghĩ đến ma, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có một tâm duy nhất. Còn quý vị nghĩ đến ma thì không nghĩ đến Phật. Cho nên vì vậy đó là tự nhiên là có cái năng lực. Mà cái năng lực siêu phàm này không phải là ông Phật, ông Bồ Tát đến để mà giúp mình. Mình hay nói Quan Âm đến giúp mình, Phật Di Đà hay Thích Ca đến giúp mình, mà thật ra chẳng ai giúp chúng ta cả. Chỉ có chúng ta giúp chúng ta, từ tâm chúng ta khởi thiện, từ tâm chúng ta nghĩ đến Phật, nghĩ đến Bồ Tát, thì tự nhiên cõi lòng của mình nó được trong sáng thôi. Nhưng mà quý vị nghĩ đến là vẫn là Phật giả thôi, chưa phải là Phật thiệt. Quý vị nghĩ đến Phật là Phật chỉ trong cái suy nghĩ của quý vị. Quý vị nghĩ đến Bồ Tát thì Bồ Tát vẫn chỉ trong cái suy nghĩ của quý vị. Cho nên vì vậy đó là khi mà quý vị đã nghĩ đến Phật rồi, một hồi là chúng ta cũng có thể nghĩ về ma, đúng không ạ? Bởi vì tâm mình nó thay đổi mà. Cho nên cái suy nghĩ này đó, nó chỉ là cái tạm thôi, chưa phải là cái cứu kính. Cái cứu kính là tâm mình phải là tâm Phật thì mới không có sự thay đổi đó. Tâm mình phải là tâm Bồ Tát, lòng của mình phải có từ bi hỷ xả như Bồ Tát, chứ không phải còn cái suy nghĩ về Bồ Tát nữa. Mình có thể thương chúng sanh như là một vị Bồ Tát. Thấy một người đau khổ, quý vị khởi từ tâm, quý vị giúp đỡ người ta bằng cái tâm mà thương tưởng người ta, chứ không có tâm cầu lợi hay mong trả ơn gì hết. Tâm này gọi là tâm Bồ Tát. Quý vị là Bồ Tát rồi, đúng không ạ? Không cần là phải là chúng ta nghĩ đến Bồ Tát, mà quý vị đã là Bồ Tát. Giống như Đức Thế Tôn, tâm của Ngài đủ từ bi hỷ xả, tâm của Ngài trong sáng tròn đầy, không có nghĩ về quá khứ, không hướng tương lai, một cái tâm an nhiên tự tại. Đây là tâm Phật Thích Ca hay là tâm Phật Di Đà. Thì như vậy tâm quý vị là Phật, chứ không còn phải là một cái nghĩ tưởng nữa. Đây gọi là chí đạo, đây gọi là thiền tâm, gọi là tâm của mình đó. Cho nên á, mình học Phật rồi mình phát minh được tâm thanh tịnh này, giống như là Phật đã truyền tâm cho chúng ta, tổ đã truyền tâm cho chúng ta rồi. Nói truyền đó chỉ là một cái cách nói thôi, nhưng mà chúng ta đã có đầy đủ, người ta nhắc cho mình thôi, chứ không có phải là tự là ai cho mình cả. Cho nên quý vị thấy đó, là cái người học giỏi đó chưa phải là bác học, mà cái người phát minh ra cái gì đó mới gọi là nhà bác học, đúng không ạ? Thế gian này bác học là giỏi nhất, đúng không ạ? Nhưng mà giống như ông Newton đó, mà nếu mà không phát minh ra những cái định luật như là hấp dẫn của trái đất vân vân, thì như vậy đó là ổng không thể nào gọi là bác học được. Người bác học là phải phát minh ra một cái gì mà người ta chưa phát minh ra, hay là một cái gì đó lợi ích cho xã hội, thì như vậy mới gọi là nhà bác học, mới là giỏi được. Thì như vậy đó, cái sự phát minh đó nó không phải là do cái học giỏi hay là cái hiểu biết của mình. Giống như ông Smith đó, ông lúc mà ông phát minh ra về cái trọng lượng đó, thì ông nhà vua ông có một cái vương niệm, ông kêu người thợ đúc vàng, thợ vàng làm trong cái vương niệm bằng vàng. Ông đưa rất nhiều vàng. Khi đưa nhiều vàng, cái ông thợ làm cái vương niệm này, ông mới ăn bớt đi. Mà bởi vì ông vua thì sao mà thời bây giờ đâu có cái cân lượng đâu, mà sao mà biết người ta ăn bớt như thế nào. Cho nên á, là ông làm một cái vương niệm đó, thì có người nói với nhà vua rằng cái ông thợ vàng này đó là ông đã lấy rất nhiều vàng của nhà vua, cho nên là nó không đủ cái số vàng để làm cái vương niệm đâu. Ông vua nghi ngờ mà không biết cách nào để trị tội, bởi vì đâu có bằng chứng đâu. Thì lúc bây giờ đó thì mới kêu ông hiền triết này, tức là ông Esmet á, ông mới nghĩ tìm cái cách nào đó để mà biết được cái chuyện mà ông này lấy vàng mà để trị tội. Ông này ông học giỏi lắm, ông xin 7 ngày để mà ông nghiên cứu ra. Thì ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ông mang hết tất cả những cái sở học của ông để mà nghĩ ra cái cách để mà biết được cái số vàng mất như thế nào. Suy nghĩ đến ngày thứ sáu cũng ra, ông mất ăn mất ngủ, suy nghĩ hoài cũng không được. Tới chừng đó là 6 ngày ông không tắm, cho nên cái người hầu ông mới nói đó là 6 ngày rồi ngài chưa tắm, cho nên ngài không thể nào đi trình diện nhà vua với một cái mùi không tốt như thế này. Ông ta nghĩ thôi đúng rồi, nếu mình nghĩ không có được thì cũng phải diện kiến đức vua, thì không thể nào mà mang một cái thân mà nó dơ như vậy. Ông ta mới vào trong cái bồn tắm. Thì khi ông đổ nước đầy vào trong cái bồn tắm rồi đó, ông mới đi vào. Đi vào trong bồn tắm thì ông thấy nước nó tràn ra. Ông nói sao kỳ vậy ta. Thì lúc bây giờ ông mới chiêm nghiệm một chút xíu, tự nhiên ông phát minh ra cái cách mà cân lượng được cái lượng vàng mà mất như thế nào. Thì khi mà ông ta trở về với triều vua đó, khi mà cái triều ông vua, ông mới đến cái ngày thứ bảy mới triệu tập hết tất cả bá quan văn võ và cái người đúc vàng đến. Thì ông vua mới hỏi cái người đúc vàng đó, ông khai thiệt đi, thì nếu mà ông không khai thiệt á thì tội nặng gấp đôi, ta không thể nào tha cho ông được. Ông thợ vàng này ông mới nghĩ, làm gì trên thế gian này có cái cách nào mà biết được là ông lấy vàng, không có cái cân lượng thì làm sao mà biết được cái cách mà tổn thất vàng như thế nào. Ông nói ông là không trong sạch, ông không có tội, vàng đức vua đưa bao nhiêu thì ông làm cái vương niệm y chang vậy, không khác gì hết. Thì lúc bây giờ đó thì ông vua mới kêu người hiền triết này mới trình bày ra cái cách mà bị thức thoát vàng như thế nào. Ông ta mới lấy hai, kêu cho lấy hai cái xô nước. Một cái xô nước á là ông ta để cái vương niệm vào trong, và lấy một cái xô nước nữa mới nói nhà vua kỳ trước đưa cho cái anh thợ vàng này bao nhiêu vàng thì ngày hôm nay lấy hết số vàng đó để qua cái xô nước bên kia. Thì cái vương niệm vàng bỏ vào trong cái xô nước bên kia thì nước không có chịu tràn ra. Thế nhưng mà bao nhiêu vàng của ông vua để vào trong cái xô nước bên này, nước nó tự tràn ra, tức là cái trọng lượng nó nhiều hơn, nó nặng hơn, cho nên là nước tràn ra. Nước tràn ra bao nhiêu là thất thoát vàng bao nhiêu, đúng không ạ? Thì đó là sau này cũng gọi là, ông ta cũng được gọi là nhà bác học. Bởi vì do cái sự phát minh ra, mà sự phát minh đó không do học hỏi mà được, mà chỉ từ tâm mà nó phát ra thôi. Khi mà tâm mình nó yên, buông hết tất cả mọi việc thì mới phát minh được. Cho nên á, Đức Phật là một nhà bác học vĩ đại nhất. Bác học của Ngài là không phải phát minh ra những cái thường ở thế gian, mà Ngài phát minh ra cái điều phi thường triệu triệu trăm lần. Bởi vì tâm của Ngài nó toàn là thanh tịnh. Cho nên Ngài lúc mà sao mai vừa mọc lên, Ngài liền phát minh ra tâm địa, chứng được tam minh và lục thông. Ghê không à? Thiên nhãn minh, nhất là lậu tận minh đó, là Ngài thấu triệt được hết, thấy tất cả những cái phiền não nghiệp chướng trong lòng của Ngài, nó là quyển giả, là ảo ảnh, nó tự nó tan biến hết. Ngài có thần thông diệu dụng, thấy được hết tất cả nhân quả nghiệp báo của quá khứ và nhân quả nghiệp báo của tương lai, và cả tất cả nghiệp báo của chúng sanh. Thì như vậy đó là sự phát minh của Ngài rất là vĩ đại, cho nên gọi Ngài là người giác ngộ. Cho nên á, nếu mà theo sở học của thế gian thì chúng ta không thể nào phát minh được, chúng ta không thể nào mà giác ngộ được. Chỉ có lúc nào tâm mình nó yên tĩnh, quý vị mới phát minh tâm địa, tức là thấy được tâm mình nó trong sáng, rồi quý vị sẽ nghĩ được những chuyện rất là phi thường. Cho nên có nhiều người á, quý vị làm để quên cái gì, quý vị tìm hoài không ra, rồi cái lúc mà quý vị không tìm tự nhiên thấy nó trước mặt. Có người á, là mất cái chìa khóa tìm cho đã, cuối cùng chìa khóa nằm ở trong túi, mình mới phát hiện ra những cái chuyện như vậy. Là tại sao mình không nhớ? Bởi vì chúng ta cứ nghĩ ra bên ngoài, ít khi nào chúng ta ngưng tâm lại. Khi chúng ta dừng tâm lại, tự nhiên chúng ta mới thấy được là những cái gì cần nhớ, cái gì là nó tự nhớ, cần biết cái gì thì nó tự biết. Nó hay như vậy đó. Cho nên bây giờ quý vị thấy cuộc đời này quý vị hưởng hết rồi, quý vị tìm tòi đủ hết rồi, nhưng mà có một cái quý vị chưa có tìm được, đó là tâm an lành của mình. Tâm trong sáng của mình quý vị tìm nó chưa được đầy đủ. Mà đó là một cái kho tàng, đó là một cái nguồn sống rất là phi thường. Thử một phen, chúng ta trở về với mình, thử một phen chúng ta thấy được tâm mình, thử coi an lành thanh tịnh như thế nào. Đó là một cái chỗ mà chúng ta cần phải thực hiện. Mà nếu mà quý vị thực hiện được điều này thì không còn sợ gì hết. Thế gian này không còn những cái nỗi đau, không còn những cái nỗi sợ, và không còn có gì phải buồn chán nữa. Lúc nào cũng vui, lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng được đầy đủ hết. Rồi sư từ giả tổ đi đến núi Tư Không, ở chùa Vô Tướng, chuyên ở nơi đây tu hành. Đời đường niên hiệu Thiên Bảo thứ ba, 744, vua Huyền Tông sai trung sứ Dương Quang Đình vào núi Cắt Dây Trường Xuân. Dương Quang Đình tình cờ gặp thất của sư, đình lễ bái thưa: đệ tử mộ đạo đã lâu, cuối sinh hòa thượng từ bi tóm tắt chỉ dạy. Thì sư mới bảo: người nghiên học thiền tông trong thiên hạ đều hội về kinh sư, thiên sứ nên trở về triều thưa hỏi là đầy đủ. Bừng đạo ở nơi gợp núi cạnh khe, không có chỗ dụng tâm. Tức là ngài ở núi, thì khi mà ông quan Dương Đình, ông mới tuân lệnh nhà vua vào núi để tìm dây Trường Xuân. Nhưng mà tình cờ gặp sư thì thấy đạo mạo của sư, biết là cái người xuất cách, biết là cái người là đắc đạo, cho nên mới đảnh lễ để mà học đạo. Thì ngài mới từ chối, ngài mới nói đó là ở nơi kinh sư đã có nhiều người học thiền lỗi lạc và giảng dạy, ngài nên về đó học là đầy đủ rồi. Còn ngài ở đây, bởi vì ngài không có chỗ dụng tâm. Nó không có chỗ dụng tâm là bởi vì ngài giác ngộ được Phật tâm, cho nên không cần dụng tâm, là ngài nói thiệt, chứ không phải là ngài nói để cho ông quan này đi về kinh để mà học đâu. Bởi vì chúng ta là hay có cái tâm, mà cái gì mình cũng phải học. Ở thế gian mình học mình mới biết, mình học mình mới ra bác sĩ kỹ sư. Nhưng mà đối với đạo, quý vị càng học càng xa đạo, nó lạ như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì tâm mình là không thể học được. Bởi vì nếu mà quý vị học là lấy tư tưởng, lấy tâm thức, lấy cái suy nghĩ của mình để học đạo, đúng không ạ? Nhưng mà đạo có phải là suy nghĩ không? Đạo không phải là suy nghĩ mà được, bởi vì suy nghĩ là cái sanh diệt. Mà đạo bất sanh bất diệt, lấy cái sanh diệt để hiểu cái bất sanh bất diệt, hiểu nổi không? Không thể hiểu nổi được. Cho nên á, là chỉ lấy cái tâm an lành để mà thấy đạo. Cho nên đạo là thấy mà không cần phải suy nghĩ. Cho nên á, là Hỏi thế nào là đạo? Các ngài đều nói đạo ở trước mắt. Thì như vậy đạo ở trước mắt thì đâu cần phải suy nghĩ, đúng không ạ? Mở mắt ra là chúng ta thấy đạo thôi. Bây giờ quý vị nhìn lên tượng Phật, nhìn mọi vật xung quanh, quý vị có thấy đạo không ạ? Thấy, đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì đạo không màu, đạo không phải là hiện tượng, đạo không phải là một cái mà chúng ta nghĩ mà được, nắm mà được, mà lại hiện hữu trước mắt chúng ta. Nó lạ như vậy. Mình quen rồi, mình phải suy nghĩ là phải có đối tượng, thấy cũng phải có đối tượng. Có khi nào mà chúng ta nghĩ một cái gì mà không có đối tượng, quý vị nghĩ được không? Đúng không ạ? Quý vị thấy cái gì mà không cần có đối tượng, quý vị có thấy được không ạ? Thưa cũng được, mà bởi vì chúng ta cảm giác như là nó vô vị quá. Ví dụ như bây giờ là mình thấy một con người, mình đều suy nghĩ con người đó như thế nào. Thấy một vật gì đó, quý vị đều nghĩ vật đó đẹp hay xấu, lớn hay nhỏ, tốt hay là không tốt. Thường là chúng ta như vậy đó. Nhưng mà bây giờ quý vị thử một lần, quý vị thấy một hiện tượng mà quý vị không cần biết nó là đẹp hay xấu, không cần biết nó là lớn hay nhỏ, nhưng mà chúng ta vẫn thấy một cách nó tròn đầy, thấy một cách nó trong sáng, được không ạ? Cũng được chứ. Quý vị thấy như vậy là tự nhiên tâm mình nó trong sáng lên à. Bởi vì giống như là mình có thể nhìn hết tất cả các hiện tượng, có khi nào quý vị nhìn thấy được mình hay không? Ít khi nào lắm. Mình cứ đi thấy cái này thấy cái kia, mà có khi nào quý vị thấy được cái mà đang thấy hay không? Ví dụ bây giờ quý vị mắt quý vị nhìn ra hết tất cả mọi vật đây, quý vị có thấy là không cần theo cái hiện vật đó mà chỉ biết là mình đang thấy thôi? Được như vậy là tâm mình nó tự trong sáng. Đây gọi là đạo. Đạo này gọi là đạo ở trước mắt. Thấy hết tất cả mọi người, thấy tất cả mọi hiện tượng mà chỉ biết mình đang thấy thôi, không cần phải suy nghĩ, không cần phải suy tư hiện tượng dạng vật gì hết, mà cái gì cũng thấy nó tròn đầy. Giống như á, quý vị để cái tâm của chúng ta giống như là cái gương trong sáng vậy đó. Vật gì đến đều thấy hết. Mười vật đến chúng ta đều thấy mười vật, nhưng mà không cần phân biệt cái vật đó là hay dở, đẹp hay là tốt gì hết, mà cái gương đó lúc nào cũng trong, lúc nào cũng sáng. Triệu triệu vật đến đều thấy triệu triệu vật, nhưng không cần suy nghĩ gì hết. Tâm này là cái tâm trong sáng. Nhưng mà thưa quý vị, mình nói như vậy, quý vị nghĩ như vậy đó, là nếu mình tu thì mình trở thành giống như gỗ đá rồi, đúng không ạ? Thưa không phải là gỗ đá đâu. Mà khi mà tâm của chúng ta trong sáng như vậy đó, thì tự nhiên tâm mình nó thanh tịnh. Khi tâm mình thanh tịnh rồi thì tự nhiên là quý vị có đủ mọi cái năng lực và đủ mọi cái diệu dụng. Giống như Đức Phật, khi mà Ngài giác ngộ được tâm này, Ngài có phải là gỗ đá không? Không. Ngài biết được vô lượng kiếp về phía trước, biết được vô lượng kiếp về phía sau, biết được tâm niệm của chúng sanh, có đầy đủ thần thông, có đầy đủ diệu dụng. Thì như vậy Ngài không phải là gỗ đá, mà Ngài là một vị Phật, Ngài là thánh nhân, hay gọi là Ngài là một vĩ nhân. Cho nên nói đạo không cần dụng tâm là Ngài muốn nhắc nhở là đạo không phải do tư tưởng mà được, không phải do suy nghĩ mà được, mà phải do cảm nhận từ trong trái tim của chúng ta thì mới thấy đạo được. Tim tức là tâm, cảm nhận từ tâm mình, tự nhiên là chúng ta cảm nhận được đạo. Bây giờ quý vị đừng suy nghĩ gì hết, đừng ưu tư gì hết. Quý vị ngồi đây nè, quý vị có nghe không? Có thấy không? Có hiểu biết được tất cả không? Hiểu biết được tất cả, thấy nghe được tất cả. Đây là cái tâm gốc, đây là cái tâm ban đầu, đây là cái tâm thiện lành nhất. Nếu mà lúc nào chúng ta cũng tròn với cái tâm này, là tự nhiên là chúng ta sẽ có những năng lực, chúng ta sẽ có những cái diệu dụng rất là phi thường. Cho nên đó là quan đình mới tha thiết, mới khóc lóc lễ lạy. Sư mới bảo thôi chớ lễ bừng đạo, thiên sứ vì cầu Phật hay là hỏi đạo. Tức là hỏi là bây giờ ông muốn cầu Phật hay là hỏi đạo. Thì ông quan này mới thưa: đệ tử trí thức tối tâm, chưa biết Phật với đạo nghĩa ấy như thế nào. Nó là con đó là tối tâm lắm, không có biết thế nào là Phật, không có biết thế nào là đạo. Thì ngài mới bảo, ngài mới nói: nếu muốn cầu Phật, tức tâm là Phật. Nếu muốn hội đạo, không tâm hội đạo. Nếu mà quý vị muốn cầu Phật thì tâm mình là Phật rồi, không cần phải cầu. Nếu quý vị muốn hội được đạo thì không tâm là đạo. Nếu mà tâm của mình nó không tâm, không tâm không phải là không có tâm, mà nói không tâm tức là tâm mình không vướng mắc bất cứ cái gì hết. Suốt ngày quý vị đi làm, suốt ngày quý vị là nói chuyện qua lại, hoạt động qua lại, mà đến chiều về mình không cần phải nhớ nghĩ gì hết, tâm mình nó vẫn trong sáng như vậy. Đây gọi là không tâm, nghĩa là không tâm mình không vướng bận, không vướng mắc, tâm mình không có hơn thua phải quấy, được mất tốt xấu. Tâm mình là cái tâm lúc nào cũng hằng buông xả hết, không nghĩ tưởng về quá khứ hoặc tương lai, và hiện tại cũng không có nghĩ tưởng, chỉ có một cái tâm nó trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ tự tại. Thì như vậy đây gọi là không tâm. Thì như vậy là chúng ta tự hội đạo, và tâm mình là tâm Phật. Lúc bây giờ mình không tâm, tự nhiên thấy cái gì cũng là Phật, thấy cái gì cũng là đạo hết. Cho nên được là tự tại, không có một cái tâm niệm là nắm bắt, không có một cái tâm niệm là lấy bỏ gì hết. Mỗi mỗi đều trong sáng, mỗi mỗi đều là đạo hết. Đó là một cái phần của ngài Thiền Sư Bổn Tịnh. Ngài xuất gia từ thổ nhỏ học với Lục Tổ Huệ Năng, giác ngộ được bản tâm vào trong núi, cho nên ngài hiểu được cái ngọn ngành là tâm của ngài là một cái tâm nó trong sáng, đạo của ngài là chỉ ở trước mắt mà thôi. Bởi vì tâm của ngài không vướng bận cho nên gọi là không tâm, không vướng bận sự đời, không vướng bận chuyện tương lai hoặc quá khứ, cho nên ngài được tự do, được tự tại. Chúng ta không được tự do tự tại là lúc nào cũng nghĩ hết chuyện này, nghĩ đến chuyện kia, nghĩ đến chuyện của thế giới, chiến sự, nghĩ đến chuyện của mọi người, mà không bao giờ chúng ta thấy được bản tâm của mình. Cho nên mình là đa sự, các ngài vô sự, là biết hết tất cả chuyện Nam Tào Bắc Đẩu, nhưng mà lại không có vướng bận gì hết, nhẹ nhàng lúc nào cũng một tâm trong sáng, trí lúc nào cũng sáng. Sở dĩ sáng như vậy là lúc nào cũng sống hiện hữu nơi đây, ở nơi trước mắt, ở nơi tai nghe, mà không cần phải phân biệt, không cần phải suy tư, không cần phải hiểu gì hết. Một cái tâm an lành như vậy, tự nơi tâm này mới phát ra được tâm từ bi, hỷ xả, rộng lớn, gọi là tứ vô lượng tâm, được giác ngộ đạo vô thượng. Tức là đạo nó không có là cao thấp đây kia, mà đạo chỉ là trước mắt thôi. Tâm như vậy đó gọi là tâm giải thoát, tâm vậy đó gọi là tâm thoát tục, tâm này gọi là Phật tâm, tâm này gọi là tâm thiền, trí này gọi là cái trí đạo. Được đầy đủ trọn vẹn như vậy là chúng ta có cái đời sống rất là an lành, và chúng ta sống một đời sống rất là có ý nghĩa. Còn không thì chúng ta một đời sống này nó chỉ là theo cái tục lưu thôi. Tục lưu tức là ai sanh ra lớn lên lập gia đình, có con có cái đến lúc già bệnh và chết, đó là theo cái tục lưu. Thì như vậy đó, cuộc sống của mình nó không có ý nghĩa gì hết. Cuộc sống có ý nghĩa là chúng ta hiểu đạo, sống được với cái tâm mình, sống được với tâm trong sáng thanh tịnh này, thì chúng ta thấy cuộc đời này rất là có ý nghĩa, và chúng ta sẽ không còn già chết, không còn bệnh khổ, và được tự tại trong sanh tử, đời đời ra đời đều vui vẻ và an lành hết. Đó là cái ý nghĩa của cái buổi giảng hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Có gì nghĩ? Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.